Thì đoạn này chúng ta thấy nhà vua từ khi phát tâm rồi liền từ giả giao hết cái triều đình sự nghiệp cho người em rồi đi tu, và trong gia đình xuất gia hết. Mà từ đó nhà vua tu liền được cái kết quả là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, tức là cái chánh định mà tất cả công đức đều được thanh tịnh trang nghiêm. Rồi thì sau đó ngài mới tán thán Phật, và ngài mới nói rằng cái công ngài được phát tâm tu hành ở đây là do hai người con, mà hai người con đó là thiện tri thức của ngài. Nhờ hai người con đó mà ngài phát khởi được cái căn lành. Thì ngài văn lời ông Tú Vương qua trí Phật cũng bảo vua rằng đúng như vậy, nghĩa là những người thiện nam thiện nữ nào mà có cái căn lành rồi thì nhờ gặp thiện tri thức làm Phật sự chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến được vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây nó có mang hai ý nghĩa: sự vẫn lý, sự là chỉ cho dù cho chúng ta có duyên lành mà nếu không gặp thiện tri thức ấy, thì cái duyên lành nó cũng khó phát triển được. Vì vậy cho nên thiện tri thức là cái người có công lớn với chúng ta. Tôi nói ví dụ như bản thân tôi, mà nếu tôi không gặp hòa thượng viện trưởng là thầy tôi cho xuất gia, thì không biết bây giờ tôi lao đao lận đận tới đâu, mà không biết trôi nổi suy nào, phải không? Thì nhờ có bậc thiện tri thức, nghĩa là giáo hóa cho mình, hướng dẫn mình, rồi từ đó mình mới nhận thức được cái đạo lý. Từ nhận thức được đạo lý rồi mình mới tiến tu. Cho nên khi mình tu được rồi thì mới nhớ cái ơn của các bậc thiện tri thức nó lớn vô kể, không biết bao nhiêu mà lường mà tính được. Còn nếu không có tu á thì đối với thiện tri thức cái ơn mình không thấy, bởi vì cho mình tu mà mình không có tu rồi mình muốn trở lại thế gian thì mình đâu có thấy cái gì là ơn. Chứ còn mình tu được rồi, có tiến trên đường đạo được, chừng đó mới nhớ ơn thiện tri thức là vô kể. Còn nói về lý thì ở đây cái thức thứ 8 mà được thanh tịnh, được sáng suốt là từ bởi do cái thức thứ 6 và năm thức trước nó chuyển, nó hướng dẫn, nhờ nó chuyển nó hướng dẫn cho nên thức thứ 8 mới thành công. Thì như vậy thì cái công mà thức thứ 8 được thành đó là từ hai cái thức kia chuyển đó, tức là năm thức trước và cái thức thứ 6, hai cái đó nó chuyển được rồi thì thức thứ 8 mới chuyển theo. Cho nên cái thức thứ 8 thì được cái quả mà không phải công của mình, mà do công của những cái thức kia. Vì vậy cho nên tán thán thiện tri thức được tán thán hai người con. Đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa diệu giác làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà pha các đức Phật, gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật, thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Thì qua cái đoạn này chúng ta lại thấy một cái đặc biệt nữa, là vì Phật tán dương cái công của thiện tri thức, nhờ thiện tri thức giáo hóa diệu giác mà chúng ta phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi đồng thời tán thán hai người con, của nhà vua đã cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật thì bao nhiêu? Thôi cũng quý, không biết bao nhiêu kể. Một cái hằng hà sa là tính không hết rồi, mà tới 65 trăm nghìn muôn ức cái na do tha của hằng hà sa nữa thì không biết bao nhiêu tính cho hết. Thì đó là để thấy hai cái con người quan trọng là ngài Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn đó, thì cái Kinh Pháp Hoa nó đã sẵn ở nơi hai cái vị đó rồi, tức là năm thức trước và cái thức thứ sáu nó đã có mang cái tri kiến Phật ở trong đó. Bởi mang cái tri kiến Phật trong đó cho nên một khi mà nhận ra được liền từ đó mà chuyển, mà từ đó chuyển cho nên mới chuyển lần lần cho tới cái thức thứ tám. Như vậy thì cái nhận ra đạo lý là từ thức thứ sáu rồi qua năm thứ trước rồi mới đi sâu vào trong. Cho nên nói rằng cái những vị đó đã thọ trì kinh Pháp Hoa với cái thời gian không biết bao xa mà kể. Diệu Trâm Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí huệ nên nhục kế trên đẳng sáng suốt chói rỡ, mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tưởng lông trắng chặn mài như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khiếp thường có ánh sáng, ngôi sắc đỏ đẹp như trái tần bà. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức như thế rồi, ở trước Phật là một lòng chắp tay là bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu, dạy răng cho tu hành an ổn rất hay, con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác kiêu mạn giận hờn tà kiến. Vua thưa lời đó rồi lại Phật mà ra. Tới cái đoạn này quý vị thấy trước hết là nhà vua khen ngợi cái tướng tốt của Phật, nghĩa là do công đức trí huệ của ngài mà trên nhục kế thì có hào quang sáng suốt chói sáng rỡ, rồi mắt thì dài rộng mà sắc xanh biếc, lông trắng như chặn ngài như là cái hòn ngọc, rồi răng thì sao trắng bằng khít mà thường có ánh sáng nữa, rồi môi thì sao đỏ như trái tần bà, mà không biết trái tần bà sao chứ bây giờ ta nghe nó đỏ như gì, đỏ như son. Thì như vậy thì quý vị thấy tu hành mà được thành Phật rồi đẹp quá chừng, phải không? Khỏi cần trang sức gì cũng tự đẹp à. Mà cái đẹp này là đẹp đặc biệt, vì ở thế gian trang sức gì trang sức chứ kinh đảnh đâu có hào quang, phải không? Còn họ trang sức gì trang sức chứ răng làm gì có ánh sáng phóng ra được. Họ trang sức gì chúng ta có được cái lông trắng giữa chặng mài mà nó sáng trong như ngọc, phải không? Thì những cái đó là cái phước đức trang nghiêm, chứ không phải là cái phàm tình mà gây tạo nên được. Vì cái phước đức cao sâu của chư Phật nó quá đầy đủ cho nên hiện ra cái thân nó tốt đẹp phi thường như vậy. Rồi đến đây ngài lại còn nói thêm nữa, nói rằng từ nay ngài chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình. Quý vị biết chữ tâm hành là sao chưa? Bởi vì nói rằng cái thức thứ tám nó chứa cái chủng tử, mà chủng tử là do ở ngoài, do năm thức và thức thứ sáu nó quân, rồi thức thứ bảy tống vào, rồi từ có chủng tử đó cho nên nó khởi ra hiện hạnh, cũng từ đó nó mang ra. Nó là chủng tử tốt thì nó khởi hiện hạnh tốt, chủng tử xấu nó khởi hiện hạnh xấu, cho nên chủng tử nó quân thành hiện hạnh.